This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Giữa lòng trời khuya muôn ánh sao hiền, người trai đi viết câu chuyện một chuyến bay đêm.
Kính thưa quý vị, đó là ca khúc Một Chuyến Bay Đêm do ca sĩ Thành Thúy trình bày gửi đến cho chúng ta. Giữa lòng trời đêm, một cánh chim đang bay trên trời. Một cánh chim ngày hôm nay cũng đến với chúng ta. Lâu lắm rồi ngồi tính biết là không có được bay. Mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Thời sự đó đây cùng Bằng Phong, Đặng và Ngọc.
Giữa lưng trời, đôi khi nhớ chuyện đời mỉm
cười. Thưa quý vị thính giả, ông Bằng Phong, Đặng Văn Ông là cựu không quân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ông có lập trường quốc gia vững chắc. Ông viết thường xuyên trên các website những bài bình luận, nhận định rất là sâu sắc. Và trên đường dây đặc biệt của chúng tôi có sự hiện diện trở lại của bác Bằng Phong, Đặng Văn Âu. Trước tiên, Hoàng Tính xin được chào bác Bằng Phong, Đặng Văn Âu. Bác Phong, ngày hôm nay bác có khỏe không? Thời tiết California thì thiên thế nào rồi, thưa bác Phong?
Chào anh Hoàng Tính và chào quý vị khán giả của đài. Chúng tôi ở bên này thì nhờ cái thời tiết cũng khá tốt, cho nên sức khỏe vẫn còn có thể cầm cự được trong cái thời buổi mà dịch cúm do Trung Cộng nó gây ra.
Nói về ở bên đó, tình hình như là bác nói thì cũng rất là bình thường về cái thời tiết. Riêng bác thì bác cũng nhờ trời thương, cho nên cũng vẫn còn vững tay lái, đạp chân ga cũng vẫn còn được, vẫn còn sáng mắt thì lái xe đi tới đi lui. Đó, chỉ buồn chuyện cái thế sự thăng trầm mà thôi. Khi bác nói bên này, tức là bên đó, bên California, thì giữa lúc cái cuộc bầu cử bãi nhiệm ông thống đốc hiện tại đó, ông Gavin Newsom, đó, Newsom anh hóa xong gì đó là nó quỳ tùy theo quý vị của hai đảng, bước vào những cái ngày cuối cùng trong cái cuộc bãi nhiệm này rồi, thì phía Dân Chủ càng tỏ ra, họ nói rằng là họ rất là lạc quan, họ lạc quan cũng dễ hiểu thôi. Bởi vì ông ta là cháu của bà Nancy Pelosi, đó, lại được ông Joe Biden rồi bà Kamala Harris. Có nghĩa là ông ta có gốc cũng như là cái tàn cổ thụ của ông rất là an toàn. Người Việt Nam bên Cali phản ứng ra sao thưa bác? Còn cái người Việt Nam ủng hộ ông ta thì cho rằng ông ta giỏi vô cùng mà lại đòi bãi nhiệm nữa. Đối với bác cho ý kiến như thế nào về cái chuyện ở bên đó thưa bác?
Tôi xin thưa với quý vị khán giả của đài là bên đảng Dân Chủ đó, thì trong cái cuộc bầu cử hồi tháng 11 đó, thì chúng ta đã thấy là đảng Dân Chủ nhờ sự gian lận mà thắng cử. Thì cái mối hoài nghi là tôi vẫn nghĩ rằng là ông Newsom sẽ tại chức, là bởi vì họ giải ra rất nhiều tiền để mua chuộc, rồi họ cũng có cái phương pháp gian lận mà Đảng Cộng Hòa không thể kiểm soát được. Tôi lấy ví dụ như tôi đã đi bầu để mà quyết định là bãi nhiệm hay không bãi nhiệm ông thống đốc, thì khi tôi bầu thì tôi mới hỏi là có cần đưa cái bằng lái xe để chứng minh là người bầu là đích thực là người legal hay là illegal. Thì cái người mà họ cầm cái lá phiếu của tôi để bỏ vào thùng trước mắt tôi đó, thì họ đã không cần. Tôi thấy rất nhiều người đứng trong hàng sẵn sàng cầm cái bằng lái xe để chứng minh về cái identity của mình, nhưng mà họ là không cần. Thế thì bây giờ những người mà tới bầu đó có thể bầu mấy lần cũng được, hoặc là người đó không phải là người công dân Mỹ hợp pháp thì vẫn bầu được. Như vậy là tôi khi tôi đi ra về đó, ra khỏi thùng phiếu, mấy người cùng đi bầu với tôi thì tôi bảo cái kiểu này thì là gian lận quá dễ rồi, bầu gì mà lại không cần hỏi cái thẻ kiểm tra của cái người bầu là cái gì. Cho nên tôi thấy rằng là cái sự lạc quan của ông thống đốc và trong nhóm dân chủ là họ có cái lý của họ. Cái lý của họ là có bầu gì thì ta vẫn thắng thôi, không? Chứ còn không có cái cách làm việc của ông thống đốc là hết sức là vô trách nhiệm đối với đồng bào, với những người dân Mỹ ở tại California chẳng hạn. Như là ông ra lệnh cấm không được tụ tập và đi ra ngoài thì phải mang khẩu trang, trong khi đó ông làm việc sinh nhật ở tại nhà hàng đến 20-30 người tham dự, ông người ngồi có cái clip video đó, nhưng mà ông cứ tỉnh bơ, cũng giống như bà Pelosi đó. Bà cũng là làm luật là phải mang khẩu trang, nhưng mà bà lại đi tới làm tóc ở một cái tiệm uống tóc, bà cũng chả có mang khẩu trang là gì. Thành thử ra đó, ở bên Việt Nam ông Thiệu cũng có nói đừng nghe những gì Cộng sản nói mà hãy nhìn kỹ những gì Cộng sản làm. Thì bây giờ mình qua ở bên Mỹ mình mới thấy là đừng nghe những gì Đảng Dân Chủ nói mà hãy nhìn kỹ những gì Đảng Dân Chủ làm. Cho nên lúc vào chương trình đó, Hoàng Tính hỏi tôi cảm thấy thế nào, thì tôi cảm thấy buồn. Buồn là bởi vì thế này này, thà là mình ở một cái nước mà lạc hậu bán khai, nền dân chủ chưa có, thì cái sự gian lận á, mình thường thấy ở những quốc gia độc tài, chẳng hạn ông tổng thống đắc cử là thường thường là 99%, 98%. Bây giờ ở nước Mỹ là một nước có nền dân chủ lâu đời nhé, lãnh đạo thế giới tự do để mà dương cao ngọn cờ dân chủ, thì bây giờ là dân chủ nó ăn cắp như thế. À, và ở tại Texas, ông thống đốc Đảng Cộng Hòa và nghị viện Đảng Cộng Hòa đó là đặt ra cái vấn đề gọi là trong sáng trong bầu cử, ok, phải phân minh, minh bạch rõ ràng. Thì những người nghị sĩ Đảng Dân Chủ của tiểu bang Texas bỏ đi chơi, họ không bầu, để cho cái quyết định của thượng viện Texas không đủ tục số. Cái nguy hiểm nhất của một quốc gia đó, mà lại quốc gia đứng đầu thế giới chống lại Cộng sản, mà có những hành vi như vậy, thì thử hỏi đất nước sẽ ra sao? Một cái đất nước mà bầu lên một vị tổng thống nói trước quên sau, một vị tổng thống mà rút quân, mà bỏ lại cả một cái kho vũ khí tối tân nhé, chứ không phải vũ khí vứt đi như ở Việt Nam năm 75. Vũ khí mà Mỹ cho ở Việt Nam là vũ khí vứt đi, còn đây là những vũ khí hiện đại tối tân mà để lại cho quân khủng bố Taliban. Thì đâu có phải là ông tổng thống khờ khạo ngu dốt đâu. Bởi vì nếu mà ông tổng thống quyết định như vậy thì còn ông bộ trưởng quốc phòng, ông chủ tịch quân ủy, là chủ tịch mà gọi là liên quân, thì phải nói với ông tổng thống không, ông làm như vậy thì chúng ta để lại kia. Đằng không, tức là có một cái sự cấu kết âm mưu, chứ không phải là vị khờ khạo ngu dốt, mà cái âm mưu đó là có một cái thế lực đứng đằng sau muốn trao những cái vũ khí tối tân cho Trung Cộng nghiên cứu và xài. Bởi vì ta đi băng cái mấy cái ông mà ta đi băng làm quay mà biết lái những cái phi cơ tối tân làm gì mà biết sử dụng những cái vũ khí tối tân. Thành thử ra đây là cái giai đoạn mà mình thấy rõ nhà cầm quyền đang tư thông với quân khủng bố. Tôi xin nói thêm để điều này này, là trong khi mà rút quân á, thì có cho một số kiều dân người Afghanistan được sang lánh cư tại Mỹ. Thì tôi bảo đảm rằng trong cái đám mà đi qua Mỹ, người Afghanistan thế nào cũng có những người khủng bố trà trộn, cũng giống như năm 75 chúng ta có một cái đoàn người gọi là tị nạn Cộng sản, thì Việt Cộng cũng đã cài người trong cái đám người qua đây để quấy rối cộng đồng. Cho nên tôi không phải là người bi quan mà nói lên những đó là những cái sự kiện có thật, anh Hoàng Tính. Đây là những sự kiện mà rõ ràng nhất, chứ không phải là đây là tôi nói về cái thuyết âm mưu đâu, không phải. Cái việc mà mở cửa biên giới cho quân mà gọi là đầu trộm đuôi cướp và không thể nào kiểm chứng được vào nước Mỹ, mà trong cái hồi tháng 7 mà theo báo cáo là 280.000 người di dân bất hợp pháp vào Mỹ, và bên Mỹ phải bỏ tiền ra nuôi cái đám di dân đó, và không có thanh lọc là người nào là người xứng đáng và người nào là kẻ phạm pháp. Thì mà trong khi đó là ngân sách cảnh sát thì đòi cắt, và tinh thần của cảnh sát xuống rất thấp là bởi vì họ là người thi hành luật, nhưng luật lại binh vực cái kẻ mà bất hợp pháp. Cho nên tinh thần người cảnh sát đó, nhiều khi họ không muốn thi hành cái công vụ của họ là bởi vì nếu mà họ làm đúng luật, đôi khi có thể ở tù vì cái luật pháp đã đứng về phe của những người bất hợp pháp. Cái nguy cơ của nước Mỹ nó hiển hiện ra trước mắt, chứ không phải đây là tôi nói một cách gọi là bi quan. Xin thưa quý vị thính giả, thưa anh Hoàng Tính.
Chào vâng, cảm ơn bác Bằng Phong, Đặng Văn Âu, và kính thưa quý vị thân đến với chương trình thời sự đó đây, cùng với lại bác Bằng Phong, Đặng Văn Âu, một cựu không quân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, thưa quý vị. Đó là nói về cái vấn đề mà California, ông Gavin Newsom, thì bây giờ cũng là liên quan đến cái tình hình chính trị của Hoa Kỳ, nhất là cái chính phủ của đảng Dân Chủ. Ông Tổng thống Biden, bà Nancy Pelosi đang rất cực lực để mà chống đối lại cái luật gọi là cái luật chống phá thai, cũng như là chống bầu cử, mà chống bầu cử có những cái quy định đúng đắn để mà khỏi phải gian lận, chống chạy trốn để mà khỏi phải bỏ phiếu. Thưa quý vị, ông Biden tự xưng là một người công giáo mà ông lại ủng hộ phá thai nữa. Ngộ nha. Ông cho rằng là cấm phá thai là vô đạo đức. Nghe nó lạ quá bác ơi. Ông còn nói là bào thai không phải là một cái sự sống. Đối với bác thì bác thấy sao bác?
Thì cái luật điệu mà gọi là của đảng Dân Chủ là một cái lối ngụy biện giống cộng sản như đúc. Chúng ta là những người tị nạn đã không thể nào sống với cộng sản mà phải tìm ra nước ngoài, bỏ quê mẹ mà ra nước ngoài sinh sống là một điều hết sức là khổ tâm, chứ nhục nhã lắm chứ. Mình có nước mà tại sao không ở để xây dựng nước mình, lại đi ra nước ngoài để mà sống, đó là một điều hết sức ô nhục. Thì đặt trước cái sự ô nhục đó thì những người mà Việt Nam mà bị mất nước nó phải có một cái tinh thần tự trọng giống như dân Nhật ấy. Dân Nhật họ thua trận nhưng mà với cái tinh thần tự trọng đó họ đã đứng lên từ một đất nước hoang tàn vì chiến tranh và trở thành một cái nước mà nước nhỏ nhé, mà trở thành một quốc gia hùng cường về kinh tế đứng sau Hoa Kỳ. Thì khi mà Hoa Kỳ mở rộng vòng tay giúp đỡ Trung Cộng thì nước Nhật mới bị tụt xuống vị thế thứ ba mà thôi. Thì bây giờ đó, những người mà như anh Hoàng Tính vừa nói về đảng Dân Chủ đó, cái việc mà bên Quốc hội của Texas họ đưa ra những điều luật bầu cử minh bạch là cái chuyện chính đáng nhé. Họ có đòi gì mà gọi là họ kỳ thị hay là họ gì đâu. Nhưng mà đảng Dân Chủ lại dùng những cái luận điệu để chống lại cái sự mà cái đạo luật mà bầu cử minh bạch, người có quốc tịch mới được bầu thì họ chống, tức là họ đứng về cái phía ngoài là gian trá lưu manh sao chống. Còn vấn đề phá thai, cái nước Mỹ là một nước có câu mà người dân Mỹ phải nằm lòng, đó là In God We Trust. Nước Mỹ là một nước hữu thần và tin tưởng vào Chúa, vào Thượng Đế. Ok. Thế tại làm sao mà lại bây giờ đảng Dân Chủ lại người ta ra cái đạo luật là không được phá thai sau khi đứa trẻ được 3 tuần trong bụng mẹ, là một cái điều mà ngăn cấm bảo vệ sự sống của một đứa trẻ không thể nào tự bảo vệ được. Sự bảo vệ, sự sống đó là chính đáng. Sao lại ông Joe Biden cũng là người công giáo nhá, công giáo dòng á, mấy đời công giáo, rồi bà Pelosi cũng là công giáo, mà những người đó đó khi mà đảm nhiệm chức vụ và trong cái lễ mà tấn phong đó, là những người đó đều đặt tay lên thánh kinh cả. Thế thì đó là những tên giết người, một tên ủng hộ sự giết người, mà giết người của những đứa bé không có phương tiện để tự vệ. Thế tại sao đặt tay lên thánh kinh để thề là cái gì? À, thì thề với ai? Thề với quỷ sứ Satan hay là thề với Chúa? Cho nên những cái hiện tượng đó làm cho chúng ta thấy là nước Mỹ đang trên đà xuống dốc về đạo đức. À, cái đó không chối cãi được. Còn bên này đó, bên Cali này là đài, những cái đài mà gọi là truyền thanh, truyền hình đó, mà người ta gọi là thổ tả đó, những người mà tị nạn hết đấy nhá, như là ông Đỗ Dũng nè, rồi có những phần tử mà gọi là công giáo nhá, chứ không phải là người mà gọi là không công giáo, lại ủng hộ đảng Dân Chủ. Tôi nói thật, những người đó họ làm việc là vì tiền. Chứ nếu mà người có lương tri thì không bao giờ đi ủng hộ như vậy hết. Tôi là không muốn là nêu danh sách những cái người mà gọi là tị nạn cộng sản nhưng bất lương. Bất lương ở cái chỗ là đứng về phía tội ác. Không thể nào mình là người tị nạn mà lại đi ủng hộ một cái đảng của đảng Dân Chủ mà làm hại đất nước Hoa Kỳ. Những cái hành vi của đảng Dân Chủ toàn là những hành vi làm hại nước Hoa Kỳ. Thế tại sao anh lại đứng về phía đó? Thì ngoài trừ lại ăn tiền thôi chứ. Còn người có tư cách thì làm sao? Cho nên ông Vũ Linh là người mà viết nhiều bài bình luận để mà ủng hộ cái chính sách của đảng Cộng Hòa và của ông Trump. Thì bị cái đám gọi là thổ tả đó chụp cho người ta một cái gọi là cộng sản năm vùng. Thấy ghê không? Cái bọn mà muốn ủng hộ bên đảng Dân Chủ, họ không có một cái lý lẽ gì để mà bảo vệ ông Joe Biden, thì họ dùng những cái từ ngữ hết sức bẩn thỉu để nói lên cái sai quấy của ông Joe Biden. Cái việc làm của ông Joe Biden bỏ lại những người Mỹ chính gốc và những người Mỹ, những người Afghanistan làm việc với Mỹ, ngang nhiên bỏ như mà trong đêm khuya rút quân ra khỏi, để lại vũ khí, thì làm sao mà có thể mà có một cái lời nào để bào chữa cho ông Joe Biden được? Thì họ không thể bào chữa những cái việc sai trái như vậy, thì họ chửi mà mạt sát những người mà nói lên cái sự chính đáng, một cái cần thiết để mà bảo vệ nước Mỹ. Tôi đâu có phải là cái người mà viết bài ra để mà ăn tiền của đảng Cộng Hòa, bởi vì tối thiểu với cái lương tri của một con người thì phải nói lên cái lẽ phải chứ. Đâu có phải là cứ làm một cái điều sai trái như những người mà người ta gọi là truyền thông thổ tả. Tôi xin nói để quý vị biết, đây là một cái thời điểm để nói lên cái nhân cách của một người. Anh đứng về phía kẻ thù là anh không có tư cách. Cũng giống như trước năm 75, anh đứng về phía Việt Cộng, anh đứng về phía mặt trận giải phóng miền Nam để anh chống lại Việt Nam Cộng Hòa. Rồi rốt cục, anh cũng tìm đường vượt biên, vượt biển, chạy qua đây, ngửa tay, xin tiền trợ cấp của nước Mỹ. Đó là những con người không có một chút gọi là xấu hổ. Tôi biết có những phần tử cũng đi năm 75, cũng ở đấy, mà qua đây đó. Rồi một thời gian được đảng Dân Chủ nó ném tiền ra là cúi xuống, lượm cái đồng tiền đó và viết những lời ca ngợi một cái đảng đang tác hại nước Mỹ. Cái nhân cách nó quan trọng lắm, thưa quý vị. Trong đời sống của con người đó, dù anh nghèo, anh giàu, dù địa vị cao thấp, cái mà nhân cách là cái điều mà người đã là người thì phải có. Chứ không thì mình là thú vật rồi còn gì nữa. Nếu mà không còn cái nhân cách nữa thì thú vật chứ còn gì nữa. Thì đây là cái thời điểm mà đánh giá được con người thật. hay là con người vô tư cách, con người xứng đáng được gọi chữ người, hay là một cái thứ mà cũng đi trên hai chân, cũng có tay để viết, mà trở thành là một cái loài súc vật. Tôi không, xin lỗi quý vị, tôi không mạt sát người ta vì tôi họ chống đối là không. Họ phải nhận ra cái việc làm của ông Joe Biden và Đảng Dân Chủ đang phá hoại nước Mỹ một cách là rõ ràng mà với những bằng cớ như vậy. Chứ không thể nào mà nói rằng là ở xứ Mỹ ủng hộ ai là quyền tự do của người đấy. Đó là câu nói của những đứa bịp, những cái đứa mà vô lương tri thì mới nói như vậy. Thưa anh.
Chào vâng, cảm ơn bác Bằng Phong, Đặng Văn Âu đã giải thích cho quý vị cũng như là biết được thêm về cuộc chiến pháp lý, cũng như là và rõ cái sự thật của Biden cũng như là Nancy Pelosi, thực chất của ông ta một phần đó như thế nào, qua những cái mà ông cách, những cái cách mà ông chống đối là cái luật chống phá thai cũng như là chống bạo cường đó thưa quý vị. Đến đây thì chương trình của chúng ta cũng đã hết rồi. Cảm ơn bác Bằng Phong, Đặng Văn Âu đã nhín chút thời gian để đến với chương trình ngày hôm nay. Chúc bác mạnh khỏe nè. Có buồn buồn thì nhớ chủ nhật thì đến với đài, chứ đừng có xách xe chạy vòng vòng rồi quên chương trình nha bác.
Tôi nói thật với anh ấy, dạ. Mình có nước chứ không phải không có nước, mà phải bỏ nước ra đi là một cái điều mà không ai muốn hết. Chỉ có những cái kẻ mà muốn kiếm sống về vật chất thôi, chứ còn mà người mà có một được sinh ra từ uống nước rồi ăn hạt gạo của đất nước mà lại bây giờ phải ra nước ngoài sống, chẳng qua là vì chế độ cộng sản, nó không thể nào mà tồn tại được với cái chế độ đó. Thế bây giờ cái điều duy nhất ra nữa là chỉ có giữ nhân cách để làm người, tại sao lại chạy ra cái nước tự do lại là làm thú vật, là nghĩa là gì? Cho nên cái buồn là buồn đó, bởi vì cái sự thú vật của những con người đó nó làm cho tổn thương nòi giống, vì mình mang danh là người Việt Nam mà trong cái đám người Việt Nam nó lại có những phần tử đốn mạt như thế thì mình buồn chứ. Cho nên cái buồn đó không phải là buồn vì cơm áo, buồn vì danh vọng, cái buồn là thấy nòi giống mình bị những cái phần tử nó chà đạp, làm cái thanh danh của những người Việt Nam, tổ tiên Việt Nam nằm ở dưới suối vàng cũng không được an tâm. Thì đó là tôi xin trang trải cái nỗi buồn mà của một người lính đã từng chiến đấu đem mạng sống của mình thử thách với sự sống chết mà bây giờ đến tuổi này 82 tuổi đầu rồi mà bây giờ vẫn còn cái nỗi buồn này nó đeo đẳng. Đó, xin kính chào quý vị và cầu chúc quý vị dồi dào sức khỏe để mà nhìn thấy thế sự nó sai vọng. Xin cảm ơn anh Hoàng Tính.
Cảm ơn bác Bằng Phong, Đặng Văn Âu rất là nhiều. Chúc bác lúc nào cũng sức khỏe, bằng an trong tâm hồn. Và Hoàng Tính cũng cảm ơn quý vị theo dõi chương trình Thời sự đó đây này. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong lần sau. Thưa quý vị, cảm ơn quý vị. Bye bye.
Đường mình đến nhạt dù tâm tình cầu tranh thương hai đứa, giờ gội xuống nơi nào lâu lắm chẳng gặp nhau. Bạn bè dù cách xa nào cuối, tình nàng chưa nói gì? Người ơi nhân thế muôn màu nào biến mơ chi, ước rằng từ khi tung nhịp cánh tình ta yêu thương là gió nhân tình của mây, ở đời ai hiểu ai từng bay trắng đêm dài thì từng giữa đại dương giấc vẹn rừng.